Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Giàu và nghèo. Có người nói rằng người giàu và người nghèo trên đời đều như nhau ở một điểm, đó là cùng muốn có hơn điều mình đang có. Dĩ nhiên là người nghèo cần tiền bạc để sống, nhưng dù có tiền bạc đầy đủ vẫn muốn có nhiều hơn. Người giàu cũng vậy, không ai biết được đến mức nào người giàu cho là đủ, nghĩa là giàu vẫn muốn giàu hơn. Nói đúng ra, người giàu hay người nghèo đều muốn có nhiều hơn, hay là đều tham lam cả. Nguyên do của hành vi trộm cướp là chỗ này. Khi tham lam, người ta thường tìm cách để đạt đến, để đoạt được điều mà mình thèm khát. Nhưng của cải là một thứ không bao giờ làm cho con người thỏa mãn, nên lại tham lam tiếp tục. Và có thể sử dụng những hành động tàn ác để được điều mình mong muốn. Cả đời người nhiều khi đơn giản chỉ có như thế. Câu hỏi trực tiếp cho mỗi chúng ta hôm nay là: ta có bằng lòng về những gì mình có hay không? Trả lời được câu hỏi này là giải tỏa một số vấn đề của đời người. Vì khi đời sống có những thèm khát không thỏa mãn thì ta vẫn còn mong đợi và tìm cách. Về phương diện vật chất là vậy, trong tinh thần còn khó khăn hơn, và nhất là trong tâm linh. Mọi người trong đời đều có khát khao tâm linh, dù đầy đủ hay thiếu thốn vật chất, khát khao ấy vẫn còn. Điều tai hại là nhiều khi vì khao khát tâm linh không thỏa mãn, mà độ khao khát về tinh thần và vật chất trở nên gay gắt. Khi đem vật chất, tiền của, thú vui vào cuộc đời, mong thỏa mãn, sẽ thấy rằng chẳng bao giờ thỏa mãn cả. Vì yêu cầu về tâm linh không thể lấy gì trong đời này làm cho hết khát khao. Chính vì thế mà khi Chúa Cứu Thế Giê-xu vào đời, Ngài từng tuyên bố rằng, ai uống nước này sẽ còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho sẽ không hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Chúa cũng kêu gọi, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta, thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Có lẽ nhiều người chưa hiểu rõ nước Chúa cho là nước gì, mà khi ta nhận sẽ trở thành một sông nước tuôn tràn trong đời sống ta và những người chung quanh ta. Nhưng Chúa Giê-xu dạy, kẻ nào tin ta thì sông nước vĩnh hằng sẽ tuôn tràn trong đời sống người ấy. Tin Chúa Giê-xu thì sẽ thỏa mãn khát khao trong tâm linh. Đây chính là ý nghĩa của tin mừng. Cuộc đời mỗi người, giàu hay nghèo, sống trong hoàn cảnh nào, đều sẽ thỏa mãn tâm linh nếu bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu. Nhưng tin nhận nghĩa là phải làm gì? Tin nhận Chúa Giê-xu là bằng lòng nhận rằng mình là tội nhân, cần được tha thứ và tái tạo. Tin nhận Chúa Giê-xu là đấng đã chết để chuộc tội cho mình. Tin nhận Chúa để được trở thành một người trong nhân loại mới. Bạn có cần tin nhận Chúa không? Dĩ nhiên là cần, nhất là nếu bạn muốn cuộc đời của mình được thỏa mãn, hạnh phúc đời này và đời đời trong cõi vĩnh hằng. Đây chính là căn bản của mọi vấn đề và cũng là điểm phân biệt nhân loại. Những người tin Chúa Giê-xu để được hạnh phúc và những người không tin nhận Chúa Giêsu đang khắc khoải trông chờ thỏa mãn trong đời vật chất này. Bạn có lựa chọn nào hôm nay? Làm sao có hạnh phúc là câu hỏi ít ai trả lời được, vì nhiều người chưa ý thức được hạnh phúc thật là gì và tìm đâu thấy nguồn hạnh phúc. Hạnh phúc là thỏa mãn với những gì mình có và không còn đua chen hụp lặn trong trần gian nữa. Hạnh phúc là vượt qua được các giới hạn của đời người và sung sướng mãi mãi. Nhưng hạnh phúc thật chính là tìm được đến nguồn của chân hạnh phúc. Nguồn đó chính là Thiên Chúa, là Thượng Đế, là Đức Chúa Trời. Con người từ Thiên Chúa sinh ra và linh hồn bất diệt cũng sẽ trở về với Thiên Chúa. Thiên Chúa vô hình, vì vậy các giá trị thật cũng vô hình. Nói đúng ra, những giá trị lâu bền phải là vô hình. Nhưng quan trọng hơn cả là tồn tại vĩnh hằng. Trong đời này, bạn có gì đưa vào thế giới bên kia sau khi bạn nằm xuống hay không? Tất nhiên là không. Nhưng không có gì chắc chắn hơn là cái chết, có phải không? Tại sao ta chỉ lo về cuộc sống vật chất cho thân xác trong 6-70 năm, mà không lo tưởng gì đến linh hồn sẽ chắc chắn vào thế giới bên kia và không biết có gì xảy ra? Nhiều người muốn quên ý nghĩ về đời sau và cõi vĩnh hằng bằng cách phủ nhận, nhưng đó là cách tai hại nhất. Thử tưởng tượng bạn sắp đi du lịch một nước xa lạ trong thời gian mấy tháng, thì bạn phải chuẩn bị như thế nào? Nếu bạn thấy chuẩn bị lôi thôi phiền toái quá, bạn không chuẩn bị, cứ để mặc đến đâu hay đó, thì cuộc du lịch ấy sẽ đưa đến hậu quả nào? Tất nhiên, không ai làm như vậy. Nhưng hành trình vào vĩnh cửu là một hành trình bạn không lựa chọn. Nếu không chuẩn bị, bạn sẽ tuyệt vọng và luyến tiếc. Vì khi còn sống trên đời, mình đã không chăm sóc linh hồn của mình. Bạn có thể giàu trong đời này, nhưng nếu không chuẩn bị cho đời sau, thì bạn sẽ thống khổ vô cùng. Bạn thân mến, hãy nghĩ đến linh hồn hôm nay. Hãy bằng lòng đến với nguồn hạnh phúc là Thiên Chúa. Hãy cho linh hồn được nuôi ăn đầy đủ và chuẩn bị cẩn thận cho hành trình vào vĩnh cửu. Có như vậy, cuộc đời mới đạt và giá trị thật sẽ kinh nghiệm. Người đến với Chúa sẽ được thỏa mãn thật, vì chính Chúa Giêsu mời gọi mọi người khao khát trong tâm linh đến với Ngài. Tin nhận Chúa sẽ hoàn toàn được thỏa mãn. Đây là thỏa mãn trong tâm linh với các giá trị thật mà tâm linh khao khát. Nhiều người đã đến với Chúa Giêsu và được thay đổi hẳn cuộc đời. Họ đã gặp Chúa và nếm được tình yêu thật. Nguồn nước sống thật sự tuôn trào trong tâm hồn họ kể từ khi tin nhận Chúa. Bạn thân mến, bạn cần gì nhất trong giây phút này nếu không phải là Thiên Chúa? Một từ mà mọi người đều ghét, đó là giả tạo. Hầu như bất cứ điều gì giả tạo đều cho ta ấn tượng không hay về điều đó hay tác giả của nó. Sở dĩ như thế là vì đã gọi là giả tạo thì không có sự thật hay phản lại sự thật. Trước đây ít lâu, có một nhà sưu tầm đồ cổ tại Đức nghĩ ra một cách kiếm tiền rất nhanh. Anh ta mua những bức danh họa rồi nghiên cứu vẽ theo từng chi tiết một. Sau đó bày ra bán. Anh ta còn ghi rõ là bức họa phỏng theo để khỏi bị coi là lừa đảo. Nhưng cũng vẫn có người mua vì giá rất rẻ so với bức tranh thật. Vì muốn làm tiền lớn, anh ta đã giả nhật ký của Hitler và tung tin là vừa tìm được. Vụ này làm cho thế giới sôi nổi bàn tán và các nhà báo tranh nhau mua bản quyền. Nhưng đến cuối cùng, người ta có bằng chứng là giả hiệu và anh này đã bị phạt tiền và tù về tội giả tạo và lừa dối công luận. Gần đây, một nhà sản xuất tranh bằng computer đã tạo được nhiều bức tranh rất lạ. Nhìn vào các bức tranh này, thoạt tiên ta chỉ thấy những hình vẽ ngoằn ngoèo, đều đặn. Nhưng nếu tập trung tư tưởng và nhìn vào chiều sâu của bức tranh, ta sẽ thấy nổi lên những hình thật là ngoạn mục. Người đã nhìn thấy, nói cho người khác biết. Nhưng khi chưa thấy, ai cũng tưởng là người ta đặt chuyện, gạt mình. Cho đến khi thấy hình nổi rồi, lại thích thú vô cùng. Đây không phải là việc giả tạo hay bịa đặt, nhưng là một kỹ thuật tạo hình cần tập trung nhãn lực mới nhìn thấy. Như thế trong đời có thể có 3 trường hợp xảy ra liên quan đến một sự thật. Thứ nhất là sự việc ấy có thật. Thứ hai là sự việc ấy giả tạo không có thật. Và thứ ba là sự việc ấy cần điều kiện mới biết là có thật hay không. Trong niềm tin cũng vậy. Niềm tin là một sự thực, nhưng cũng có những niềm tin giả hiệu, nghĩa là mê tín dị đoan, hướng con người vào chỗ mê muội, không thể dùng lý trí phán đoán và ý chí quyết định, mà chỉ về hùa theo lời người ta nói. Tuy nhiên niềm tin đặt nơi Chúa là một niềm tin cần kinh nghiệm. Niềm tin đặt nơi Chúa cần một điều kiện là hạ mình tin nhận. Khi đã hạ mình tin nhận thì sẽ gặp đối tượng của niềm tin. Nhiều người vô tín vội cho rằng người tin Chúa bịa chuyện ra để nói về quyền năng thay đổi của Chúa. Những người ấy vì thành kiến và kiêu ngạo sẽ không bao giờ gặp Chúa được và dĩ nhiên là không tin Chúa. Nhưng có những người tin Chúa theo kiểu mê tín, nghĩa là cho rằng hết cầu được ước thấy là kinh nghiệm. Thật ra tin như thế rất nguy hiểm, vì nếu cầu không được, ước không thấy, sẽ bỏ niềm tin. Tin Chúa không phải là cầu được ước thấy, nhưng là bằng lòng nhận mình là một tội nhân, xin Chúa thứ tha tội lỗi và xin được tái tạo cho trở thành con người mới. Con người đã làm hại nhau và khổ sở là vì tội. Tội căn bản là không thờ kính Thiên Chúa, đấng sáng tạo ra chính mình và muôn loài vạn vật. Khi đã không tôn thờ Chúa, thì con người lầm lạc và bị đưa vào những lý thuyết giả tạo. Chính vì vậy mà đời người càng ngày càng khổ hơn. Bạn thân mến, mời bạn đến với chân thần, vì chỉ niềm tin đặt trọn vào chân thần là Chúa, là Đức Chúa Trời, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, bạn mới biết rõ ý nghĩa của cuộc đời và được hạnh phúc. Gặp chân thần phải trở thành mục đích sống của mỗi người, vì gặp chân thần là gặp được nguồn hạnh phúc cho đời này và đời đời.